This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ như thường lệ, xin kính mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1160 AM và là chào anh Dũng Nghiêm. Hôm nay là thứ tư, thời tiết sẽ nóng kỷ lục trong cái tháng năm này. Anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Cảm ơn Tiến Dũng, khỏe nếu như mà mọi người ở trong nhà hoặc là trong xe có mở máy lạnh, còn không khỏe nếu như mà mọi người ở ngoài trời. Bởi vì ngày hôm nay như Tiến Dũng có mới nói đến quý vị đó thì Dallas ngày hôm nay rất là nóng bức, rất là oi ả. Cao ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất là trên 100 độ F, cho nên nếu như không cần thiết thì không nên ra ngoài chơi vì có thể mình bị heat stroke, Tiến Dũng.
Vâng, đúng là như vậy, nóng quá thưa vị. Nhưng mà không sao, hôm nay thì những bản tin có thể làm quý vị ngồi xuống. Bản tin cũng rất là tốt lành buổi sáng hôm nay, quý vị. Nhiều bản tin rất là thú vị. Thì Dũng sẽ gửi vị những bản tin đó. Thì Dũng hy vọng rằng quý vị cũng góp một bàn tay để giúp cho nước Mỹ mạnh, đẹp, sang, chảnh trở lại, quý vị. Trước khi gửi vị những thông tin kinh tế buổi sáng ngày hôm nay, thì Dũng xin mời quý vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Sáng nay riêng về Dow Jones thì lên được 50 điểm, 42.190 điểm. Nasdaq thì lên được 68 điểm, 19.078 điểm. S&P 500 lên 1 điểm, 5.887 điểm. Vàng thì giảm 61 đồng 90 xu, 3.185 đồng 90 xu cho một ao vàng. Dầu thô thì giảm 17 xu, 63 đồng 49 xu cho một thùng dầu thô. Lãi suất 15 năm ngày hôm nay là 6.84, 30 năm là 6.03. Vàng ở Việt Nam mua vào là 118.200.000 đồng cho một lượng, bán ra 120.200.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, ngày hôm qua thì quý vị nào mà cứ coi cái chuyến công du của Tổng thống Donald Trump qua bên khối Ả Rập thì chúng ta phải nói rằng rất là hãnh diện, quý vị, rất là hãnh diện. Đầu tiên, chiếc Air Force One từ trên trời thôi đó, thì khối Ả Rập đã gửi những chiếc F-15 hộ tống từ trên không, tức là nghênh đón từ trên không đi đáp xuống phi trường. Và từ phi trường họ cũng đã trải thảm, hai thảm đỏ, nhưng mà Dubai là họ yêu chuộng thích cái màu tím, trải cái màu tím từ ở ngoài dài cho đến cái khu mà đứng để chào cờ, thì đến đó họ chơi ngay cái bản quốc ca của Hoa Kỳ, nên đón Tổng thống Donald Trump bằng cái bản quốc ca của Hoa Kỳ. Và sau đó vì một thời gian ngồi bắt tay, thì cũng thấy đến khoảng gần 20 phút bắt tay không thôi, quý vị, tại vì khối Ả Rập họ có nhiều lắm, một cái khối lận, thì những cái khối như vậy nó có người lãnh đạo và những người lãnh đạo có những người đi theo, và những người đó đi sắp một hàng dài bắt tay với Tổng thống Donald Trump. Tốn quá chuyện thời gian, ông đứng cũng mỏi chân lắm nha. Và sau đó rồi Tổng thống Donald Trump lên đọc bài diễn văn đó. Thì trước khi đọc bài diễn văn, họ chơi ngay cái bài nhạc God Bless the USA. Phải nói rằng cái bản nhạc đó hùng hồn vô cùng. Chơi xong rồi, ông Trump đọc bài diễn văn xong rồi, chuẩn bị đi xuống, họ chơi bài này một lần nữa. Và phải nói rằng ngày hôm qua tuyệt vời cái thú vị. Và sau đó thì tặng luôn một chiếc gọi là Air Force One 400 triệu Mỹ Kim. Và thí dụ thấy lạ như thế này, có nhiều quý vị hơi lạ lắm. Thí dụ như nhà Tiến Dũng trong một cái hàng xóm đó, cái nước ngoài cứ gửi quà về cho Tiến Dũng, Tiến Dũng nhận, nhưng mà hàng xóm thì lại nhìn bực, đúng không? Thằng này cho đặng quà. Thì hiện tại giờ bên cái cánh tả họ cũng vậy. Họ nói ông Trump đừng có nhận quà, thì ông Trump nói rằng nếu một, anh sẽ lấy tiền quốc gia anh đi mua đồ, hai là quốc gia tặng đồ anh nhận, thì anh chọn cái nào? Tức là make America great again, tức là họ nước Mỹ, ok, cái gì vào nước Mỹ, vào nước Mỹ chúng ta nhận. Tiến Dũng thấy không bù lại thời kỳ ông Biden, thì nó thấy nếu mà qua bên khói rập được cũng mừng. Họ không tiếp, kính thưa vị, gọi hoài họ không tiếp. Cái lý do vì chúng ta biết rằng thứ nhất là ông này nói chuyện lung tung, không có ra hồn, mà không biết ký hôm nay rồi về ông làm sao họ không biết. Họ không đón, họ không tiếp luôn, gọi điện thoại nói chuyện họ cũng không rảnh luôn. Nhưng ngày hôm qua phải nói rằng rất là thành công trong cái chuyến công du ở bên khối Ả Rập đầu tiên, là ký được cái hợp đồng 600 tỷ Mỹ Kim. Okay. Nhưng mà theo cái action ngay tức khắc đó, tức là ngồi xuống ký liền đó, là action liền, tức là 142 tỷ về defense vũ khí, tức là khối Ả Rập họ mua vũ khí của Hoa Kỳ là 142 tỷ làm liền. Và ông Bin Salman, ông này là lãnh đạo cái khối Ả Rập này, thì ông nói rằng cái số 600 tỷ này có thể nó sẽ đạt với 1.000 tỷ. Vì sao? Vì chúng tôi cần quân sự, tức là về quân sự, thứ nhất training, Hoa Kỳ sẽ training quân sự cho khối Ả Rập, đồng thời cũng gửi quân sự qua để bảo vệ về sự an ninh, và quân sự, an ninh, kinh tế và công nghệ. Kinh tế thì tôi biết rồi, trade, tức là hai bên đều trao đổi hết. Cái nếu vị nào mà đã từng qua Dubai, qua những cái khối Ả Rập này chơi đó, thì thật cái khối này là chỉ có sa mạc và dầu thôi. Họ không có cây cối cái vị, ngoài ra những cây phích, tức là cây mình gọi là cây phích, là cái vả đó, hay là mình gọi là cái sung của Trung Đông đó, thì không có gì, palm tree cũng không có gì luôn. Thì họ tất cả họ đều nhập khẩu từ nước ngoài hết. Rồi họ nói là cái công nghệ, ngày hôm qua anh ta biết rồi, đồng công du với Tổng thống Donald Trump, Apple, Datavault, Google, Oracle, Salesforce, AMD, ngay cả Uber, Nvidia, nhiều lắm chứ tụi. Họ đến họ ký contract lên đến 80 tỷ luôn. Những riêng phần này không đã là 80 tỷ rồi. Tức là cái thành công một cách mỹ mãn. Cái vấn đề như thế này, thì cũng xin giải thích quý vị như thế này. Bất cứ một cái quốc gia nào, ngay cả Việt Nam, cái tiền về energy, nếu bị trả rẻ, thì gia đình quý vị sẽ sống rất thoải mái. Tôi Dũng khẳng định một câu như vậy. Chúng ta lệ thuộc vào energy rất là nhiều, cái thưa vị. Chúng ta lệ thuộc vào xăng dầu, xe cần phải xăng dầu. Chúng ta về nhà, chúng ta cần phải có điện, cũng là energy. Chúng ta mùa đông, mùa nấu ăn, nấu nướng, chúng ta cần phải có gas, chúng ta cần energy. Nói chung ra, tất cả về cái cá nhân đó, về dân sự đó, chúng ta cần energy. Ok? Rồi về quân sự, hay là về chúng ta, ở đâu vậy? Về cái lĩnh vực về sản xuất, chúng ta cũng phải cần energy. Ok? Chúng ta đốt lò, nấu than, chúng ta chạy đủ thứ hết, chúng ta cần energy hết. Nhưng mà cái chiến lược của Tổng thống Donald Trump rất là hay. Mở rộng energy để giảm cái tiền của người dân tiêu xài. Khi mà energy nó giảm như vậy thì người dân chắc chắn sẽ dư tiền. Thì cũng bảo đảm 100%. Vì không tin xăng dầu mà nó xuống, tiền ga, tiền điện mà bị nó xuống, thì dư tiền xài lắm chứ thôi, dư lắm luôn đó. Thì bảo đảm thì sẽ coi điều này sẽ xảy ra. Rồi, như Tiến Dũng đã nói trước đây, vì đồng cộng ý thì có nói nhiều lần rồi. Nếu mà một cái quốc gia nào mà lãnh đạo khôn ngoan một chút thì đỡ cho người dân. Chẳng hạn như xe, họ Biden bỏ ra 1.000 tỷ cho quốc gia này, cho quốc gia kia, nhưng mà họ đâu có làm theo đâu. Họ không có thên lại là green energy mà họ xài dầu, xài xăng thoải mái luôn. Trung Quốc vẫn mua dầu của Nga đốt âm âm. Ok. Nhưng mà nếu mà cái người lãnh đạo khôn đó là cho quyền tự chọn của người dân, anh muốn đi xe điện anh đi, anh muốn đi xe xăng anh đi. Tôi mới nói điều này trước đây vì nhớ không? Và cái điều đó là sự khôn ngoan. Tại sao vậy? Dũng nói là nếu mà bắt buộc người dân đi xe điện, chàng ơi, xe điện bây giờ chiếc Tesla rẻ lắm cũng 40.000 Model 3. Tôi làm Walmart có 11 đồng một giờ, sao tôi mua nổi? Tôi mua cái xe Corolla chạy thoải mái, chạy bền bỉ luôn, có 10,000+ à. Tại sao tôi bỏ tiền mua xe 40,000 mà tôi không biết nó có bền không nữa? Đúng không? Thì đưa vào người dân một cái ngõ cụt, họ không có sự lựa chọn, thì chắc chắn là họ sẽ rất là bế tắc. Thì ông Trump cũng như vậy. Ông cho quý vị sự lựa chọn mua xăng, tại vì ông là người khai thác, ông đi qua Trung Đông, ông mua dầu, ông khai thác dầu, ông mở ra vịnh America, đúng không? Thì ông cũng khai thác dầu, tức là ông cho quý vị ngay cái trong tay phải là ông đào dầu, tay trái là ông bắt tay với Elon Musk. Quý vị thấy không? Tức là hey, whatever you want, you got it. Tức là bây giờ anh Dũng Nghiêm, Dũng nói là anh Dũng Nghiêm đi xe xăng, thì Dũng nói tôi đi xe dầu, tôi đi xe điện. Đâu ai cấm đâu, bình thường. Thì đây là cái cách ông làm. Nhà, thì quý vị thấy rằng trong cái chuyến đi này, ông cũng dẫn theo Elon Musk. Elon Musk tức là sao? Bên kia biết khói Dubai, khói Ả Rập, họ không năng lượng điện về chạy xe điện, tại vì họ bán xăng. Bây giờ tưởng tượng, giờ ví dụ nói là bên đây bán thuốc lá, bên kia bán thuốc cai, thì chắc chắn ông nội thuốc lá này, ông sẽ ghét ông thuốc cai kia. Tao bán thuốc lá, mày bán thuốc cai làm sao? Thì cái này the same thing. khối Dubai, khối Ả Rập là họ bán xăng dầu để sống, mà cái kênh điện đưa ra thì thời điểm đó ông đâu tiếp ông Biden đâu, họ không tiếp. Và bây giờ thì thấy nè, họ dẫn luôn Elon Musk. Ok, Elon Musk đứng bắt tay cái hoàng tử Crown, ông hoàng tử Prince. Bắt xong rồi, ông này là Mohammed Crown, thì bắt tay xong rồi. Thì cũng thấy lại đứng nói chuyện chút xíu, thì cũng bắt đầu thấy lo cho Lucid. Chúng ta biết là khối Ả Rập, họ backup cho cái công ty sản xuất xe điện Lucid. Họ cho rằng cái xe này sản xuất dòng xe sang, tức là xe này là dạng xe luxury điện. Nhưng mà khi họ bắt tay với Elon Musk này rồi, thì nghĩ rằng, hey, không thể nào bắt cả hai tay được. Một là họ nghiêng luôn về Tesla. Hai là họ chỉ bắt tay Tesla, họ đi luôn cả Lucid. Nhưng mà Lucid tôi biết rồi, 5 năm gần đây, nếu bị nào ôm cổ phiếu của Lucid tôi biết rồi, sức đầu gãy gán luôn. Và sáng nay thấy Lucid cũng lên được 10 cent hay mấy cent nữa vậy, lên 5 cent, 6 cent gì đó. Nhưng mà trong tương lai không biết như thế nào mình không biết. Nhưng mà thấy làm ít giữ nhiều, tôi cũng tin chắc là như vậy. Và quý vị nào mà nghĩ rằng chúng ta trong tương lai quốc gia Hoa Kỳ sẽ mạnh, sẽ rất mạnh trở lại về đủ mọi mặt, và nói chuyện về kinh tế đó, thì người dân Hoa Kỳ sẽ đời sống sẽ rất là mạnh trở lại. Thì nhớ tôi sẽ gửi bản tin cuối cùng thì thấy rằng cái đời sống người dân Hoa Kỳ như thế nào ngay giờ từ phút này. Microsoft lay off 6.000 nhân viên, khoảng 3% workforce, tức là 228.000 nhân viên trên toàn thế giới thì họ cắt giảm 6.000. Cái vấn đề ở chỗ này, quý vị, người thích quý vị hiểu, cái quý 1 đưa ra Microsoft lời 25.8 tỷ. Nếu mà một cái công thức mà bị đưa ra cái cơ bản thôi, làm ăn lời, mướn thêm nhân viên, làm ăn lỗ, cắt nhân viên, đơn giản đúng không? Cái này nó ngược lại, tại sao Microsoft lời gần 26 tỷ mà cắt giảm 6.000 nhân viên? Quý vị quay trở lại cái thời kỳ mà ông Bill Gates phỏng vấn trên một cái là diễn đàn, thì ông nói rằng AI sẽ kill all the jobs. Công nghệ về AI, về trí thông minh nhân tạo sẽ giết tất cả công ăn việc làm. Thì đây là Microsoft cũng là những cái công ty đầu tiên create những cái AI, quý vị. Và trong tương lai thì thấy rồi, công ty lời vẫn đuổi nhân viên, tức là AI, đơn giản như thôi. Trong tương lai Microsoft sẽ lay off nữa nha. Bản tin vui, Turkey, một cái công ty dầu khổng lồ của Thổ Nhĩ Kỳ, đã sign một cái contract mướn một cái mảnh đất ở South Carolina thuộc về Fairview County. Và mảnh đất này với cái diện tích là 91.000 square feet và với giá trị 34 triệu, họ sẽ xây một cái nhà máy sản xuất đồng. Wow, copper. Chưa thấy rằng wow, tuyệt vời vì các công ty Mỹ lệ thuộc đồng kẽm vào Trung Quốc, bây giờ đồng khỏi lệ thuộc luôn. Chưa ít Turkey là cái mỏ đồng của họ kinh dị lắm tuyệt. Và họ hứa hẹn rằng sẽ mướn khoảng 135 công ăn việc làm. Đồng thời, mỗi năm như vậy họ sẽ cho ra thị trường 55 triệu pound đồng. Tức là khoảng 25 triệu ký, tức là 25 triệu ký, tức là 250.000 tấn nữa. Wow, cỡ đó, đồng. Vậy thì trong tương lai Hoa Kỳ sẽ cần, chỉ cần sản xuất thôi, chứ là về đồng là không cần rồi, thấy không? Còn cái tin vui, quý vị. Và cái công ty này lớn lắm, Mega Metal luôn. Họ phân phối đồng trên 30 quốc gia nha. Mà họ đặt nhà máy ở Hoa Kỳ luôn. Tuyệt vời, quý vị. Bản tin kế tiếp thì cứ quan đến FTC. Từ ngay bây giờ, quý vị nhớ một cái điều này cho Tiến Dũng. Chúng ta đi vacation, hay là chúng ta mua vé, hay là chúng ta mua đi bất cứ một cái gì, mướn xe, hay là ở khách sạn, hay là mua vé máy bay, hay là chúng ta rent một cái Airbnb gì đó. Tất cả những cái công ty này phải đưa quý vị một cái giá cuối cùng là total. Thí dụ mướn một cái nhà Airbnb, tổng số tiền một ngày là 100 đồng, một tuần lễ 700 đồng. Thí dụ như vậy. Sau khi Tiến Dũng mướn xong rồi đi ra khỏi, chỉ trả đúng 700 đồng. Exactly 700 đồng. Nhưng chúng ta coi cái bill lại, 750 đồng cộng thêm 50 đồng tiền khăn. That's wrong. Đã không đúng. FTC nói rằng cái đó chúng ta sẽ gọi cảnh sát được luôn. Không có hidden fee. Chưa biết là cái chương trình này đó chưa bao giờ vì mà ông Ferguson này là ông này là take over FTC. Bây giờ là người chủ tịch của FTC under ông Tổng thống Donald Trump. Ông action liền. Trước đây thời Biden nói hoài không có làm, tức là những cái công ty hãng máy bay nó cứ cộng tiền phi từ 7 vô. Bây giờ ông này nói luôn, Ferguson ông nói là hey, quý vị gặp điều đó có thể gọi cảnh sát được luôn. Tức là từ May 12, tức là cách đây 2 ngày rồi, là chúng ta mua cái gì, làm cái gì, giá tiền là như đó, là như đó thôi. Còn hơn nữa là chúng ta phải gọi cảnh sát. Ok, hay gọi FTC report liền cái công ty đó. Họ cho mướn nhà tổng số là 700 đồng. Bây giờ họ tôi đi ra khỏi nhà, họ trả tôi 700, 8 triệu đồng hay là 900 đồng gì đó, 200 mấy tiền gọi là hidden fee. Không được nha, vì nhớ nha, vì nhớ nha. Chúng ta cố gắng giúp cho nước Mỹ nó sạch hơn chút nha. Tại vì hiện tại giờ trong thời điểm vừa rồi, kinh dị quá. Bản tin cuối cùng của sáng này, quý vị có thể nghe và để ý ha. Hầu hết tất cả người Mỹ, khoảng 60%, họ sống dưới cái mức mà American Standard. Wow, cái report này là mới hồi năm 2025. Tức là cái report này chưa có liên quan đến Tổng thống Trump nha, chị nhắc lại nha, chưa có liên quan. Theo cái chương trình của Ludwig Institute Share Economy Property, tức là cái LIFEP, thì cái công ty này đó là họ chuyên môn, họ làm một cái survey, không phải là 2.000 người, survey cả nước Mỹ luôn. Tức là họ thấy nè, thứ nhất là những cái người Mỹ đó, họ cần rất nhiều phương tiện cho việc làm, cho high education, cho sức khỏe và cho child care. Nhưng mà hiện tại bây giờ, hầu như 60% gia hộ, gia đình, 60% of households là nằm dưới cái mức mà có thể họ giúp cho cái đời sống họ tốt đẹp hơn. Better life. Tức là ví dụ như họ cần, cái câu này chính xác hơn. Năm 2023, mỗi hộ gia đình average earn chỉ có 38.000 một năm, thay vì đời sống đầy đủ là 67.000. Quý vị ơi, tôi xin giải thích quý vị một điều này. Cái xã hội Mỹ từ ngay phút này trở lui lại năm 2014, 23, 22, nó làm cho cái nền kinh tế Hoa Kỳ kiệt quệ, quý vị. Nó không còn là một quốc gia mà giàu có mà người ta đến nữa, quý vị. Nó thê thảm như thấy người dân không? Càng ngày từ 67.000 mà rớt xuống còn có 38.000. Ví dụ thấy buồn như nè. Trong khi đó, những cái người lãnh đạo thời đó, ví dụ nó thẳng luôn, thời dân chủ đó, họ hối lộ kinh dị luôn. Ngay cả cái bà ở bà lên đến New York, ví dụ quên tên bà Mỹ Đen đó, bà ăn cắp tiền, bà mượn tiền, coi như là bà làm từ lưa luôn, mà nhiều người lắm chứ tụi. Họ lấy tiền của người dân, họ làm riêng lợi cá nhân của mình. Mà quý vị vẫn tiếp tục vui vẻ gọi là ủng hộ cho họ, ví dụ không biết nói thế nào. Thậm chí họ cả cổng rắn cắn ngay nhà, họ đưa những cái tên tội phạm vô bán thuốc cho con của mình. Quý vị cũng vui vẻ luôn. Ví dụ không biết nói sao, nhưng mà gì, quý vị cứ âm thầm. Quý vị chỉ cần đừng chống đối, đừng có la lối bậy bạ nữa. Cứ âm thầm, quý vị sẽ để coi. Vì suốt một cái hành trình mà Tổng thống Donald Trump đi qua ký gần cả 1.000 tỷ Mỹ Kim, không có truyền thông nào nói hết, quý vị. Họ ghét điều đó, làm nước Mỹ mạnh trở lại họ không thích, làm những người dân giàu trở lại họ thích, vì họ không thể nào control được. Nếu người dân Hoa Kỳ giàu thì họ không control được, người nghèo họ cho tiền họ control được. Nên cái vấn đề này, quý vị cố gắng đừng chống đối, rồi chúng ta sẽ chờ xem cái quốc gia Hoa Kỳ này nó mạnh, nó tốt đẹp như thế nào. Hãy chờ và xem, kính thưa quý vị. Xin trở lại Dũng Nghiệp.
Vâng, và cái tầng lớp mà như Tiến Dũng nói mà sống dưới cái mức standard, có lẽ là cái tầng lớp middle class đó, tại vì đã như vậy rồi mà còn phải đóng thuế nhiều để mà nuôi những cái di dân bất hợp pháp, cũng như là chính phủ tiền nhiệm chi tiền vô tội vạ, phải không Tiến Dũng?
Đúng, chính xác là như vậy, chính xác là như vậy. Quý vị chỉ cần không cần chống đối, chỉ ngồi đó chờ xem kết quả như thế nào, chúng ta sẽ thấy. Và chúng thấy rằng nếu mà một người làm kinh tế hoặc là người mà ngồi coi những cái tin tức về economy, về những cái report về business á, chúng thấy liền. Thật sự ra thấy rất là rõ, quý vị. Nó cái cách thức mà ông Trump làm đúng là cái nhà, ông là nhà kinh tế, ông là làm ăn, ông biết cái nào nên giữ và cái nào nên bỏ đi. Nên thì cũng hy vọng là vì không cần chống đối, chứ vì chỉ cần ngồi coi thôi. Cái nào hay thì cũng không cần khen luôn, cứ ngồi từ từ coi. Quý vị không cho quý vị, nhưng mà cho con em, tương lai con em, tương lai của nước Mỹ, quý vị. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều, cảm ơn quý vị. Không quên chúc anh Dũng Nghiêm vị có một ngày thứ tư vui vẻ, thúc đẩy gia đình. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý khán giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai.
nhân